Mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam Mô Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sau cái giờ thọ trai, chúng ta có một cái buổi tham vấn Phật Pháp của cái kỳ tu học cuối tháng 6 năm 2018. Thì đương nhiên là tham vấn là quý vị phải hỏi rồi. Cho nên vì vậy quý vị cứ hỏi rồi thầy sẽ trả lời. Trước nhất thì bên Hà Lan trước đi ha.
Dạ, cho con hỏi. Con có câu hỏi về Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, thầy có nghe không ạ?
Nghe rõ lắm.
Dạ.
Pháp danh gì?
Dạ, thì dạ con chưa có pháp danh.
Chưa ha. Rồi.
Con được hỏi.
À.
Dạ. Con muốn hỏi là sự khác biệt của Phật A Di Đà với Phật Thích Ca. Thật ra là con có đọc nhiều trên internet để con tìm hiểu về hai cái vị Phật này, thì con thấy rất là khó để nhận sự khác nhau của hai vị. Và con đọc là thì thường đó là cái bên cái Phật Nguyên Thủy á thì thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, còn bên Phật Đại Thừa là thờ Phật A Di Đà. Nhưng mà giống như con thấy là phía sau của thầy đang ngồi á thì là con không biết là Phật Thích Ca hay là Phật A Di Đà, tại vì con thấy là Phật theo mà trên internet đó, người ta nói đó, khi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni á là thờ một cái Phật Thích Ca Mâu Ni duy nhất và Phật Di Lặc. Rồi Phật bên cái Phật của thầy đang hỏi là thờ chung với các vị Bồ Tát. Nhưng mà tại sao nếu như vậy là mình đang ngồi, mình đang thờ Phật A Di Đà, thì tại sao mình niệm Phật là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tại sao mình niệm như vậy mà không niệm là Nam Mô A Di Đà Phật? Dạ, đó là câu hỏi của con.
À, Phật tử này rất là dễ thương, hỏi rất là chân thành. Sự khác biệt giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, và bên cạnh đó cũng có như sự so sánh của Phật Nguyên Thủy, để đây thầy nói rõ hơn về cái hình tướng bên ngoài để nhận diện đó. Thường thường ta thờ Phật A Di Đà là thờ Phật đứng không à, không có Phật ngồi. Phật đứng là một tay đó, là Ngài đưa lên một tay, Ngài đưa tay xuống, đưa tay xuống để mà vớt những chúng sanh. Thì có những chỗ mà nếu mà đó là hình tượng đó, còn bức vẽ thì còn thấy Ngài đứng ở trên cái hoa sen, ở dưới là biển, rồi có họ vẽ những cái người mà có những chúng sanh mà nó loi ngôi dưới nữa. Nhưng mà cũng thương cho Phật là Ngài cứ đưa tay xuống mà không có ông chúng sanh nào mà đưa tay lên để cho Phật kéo hết. Cứ lo lặn hụp ở dưới thôi. À, đó là cái biểu tượng của Phật A Di Đà. À, thì thường là người ta tạc cái tượng đứng, cho nên mà quý vị phải nhận định rõ là thường thờ Phật A Di Đà đó là người ta thờ thêm hai vị Bồ Tát. Một là Đại Thế Chí, hai là Quan Âm Bồ Tát, gọi là Tam Thánh đó. Quý vị hay nghe nói là khi Phật mà mình khi mạng chung thời thì có Tam Thánh tới rước, là Phật A Di Đà, Phật Đại Bồ Tát Đại Thế Chí và Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là Tam Thánh đó, đã tới rước. À, đó về người ta nói như vậy. Nhưng mà bên cái tinh thần của Đại Thừa thì lại khác hơn, bởi vì tinh thần của Đại Thừa thì chú trọng theo cái lý tánh mà nó thực tiễn hơn, là Tam Thánh, tức là Phật A Di Đà, tức là Phật Pháp Thân, Đại Thế Chí, tức là cái trí huệ của mình, Quan Âm Bồ Tát là Từ Bi Hỷ Xả. Cho nên gọi là khi mạng chung thời mà quý vị muốn ba vị thánh đó rước á, thì có sự hiện diện ba vị thánh đó là quý vị phải giữ tâm an lành. Thì tâm mình nó an lành thanh tịnh thì Phật A Di Đà có liền. Thì trong lúc mình sắp mất á, là quý vị phải có cái trí tuệ sáng suốt, thấy thân năm uẩn này là không, thì đây gọi là Đại Thế Chí. Rồi một vị Bồ Tát nữa là phải từ bi, phải có lòng từ thương tưởng chúng sanh, phải có hạnh nguyện lớn, để rồi khi quý vị tái sanh lại do hạnh nguyện mà tái sanh. Cho nên á, là phải có tâm an lành, phải có cái trí huệ sáng suốt, chứ không thôi mình đi lầm đường lạc nẻo. Phải có lòng từ bi vô lượng, thương tưởng chúng sanh, phải có lòng hỷ xả, tất cả những cái nghiệp nợ của thế gian á, là mình đều phải xả hết. Thì như vậy đó, là có từ bi hỷ xả, trí huệ và tâm an lành, là lúc bây giờ là quý vị được Tam Thánh tới rước. Đây là rất là thực tiễn ở trong lòng, mà ai cũng có thể cảm nhận được, chứ không có phải là một ngồi nằm đó mà chờ đợi các vị Phật và Thánh chúng tới rước. Thì cái điều này thì không có. Bởi vì khi mà quý vị càng chờ đợi đó thì lại càng không. Bởi khi mình chờ đợi thì có tâm lo lắng và mong cầu, cho nên vì vậy đó là không có nên chờ đợi, mà phải tự phát ra. Phật Bồ Tát phải tự phát từ cõi lòng mà ra. Cho nên mới nói Phật Bồ Tát ở trong lòng chúng ta phải phát ra từ cõi lòng. Thì Bồ Tát đó là mới là Bồ Tát thiệt. Bồ Tát từ bên ngoài mà đến là Bồ Tát giả. Bồ Tát trong lòng mà ra tức là Bồ Tát thiệt. Cho nên là trong cái phẩm phó chúc của Kinh Pháp Hoa đó, lúc bây giờ Đức Phật muốn phó chúc Kinh Pháp Hoa mà chư vị Bồ Tát là từ phương xa đến xin để mà thừa kế, để mà diễn giải Kinh Pháp Hoa sau khi Đức Phật Thích Ca ra nhập diệt đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chối. Đức Thế Tôn nói là ở nơi đây cũng có nhiều chư vị Bồ Tát năng lực rất là phi thường, cho nên những vị này mới có khả năng đảm đương được Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì lúc bây giờ ở trong lòng Đức nứt ra thì có hàng hà sa số Bồ Tát từ trong lòng Đức vọt ra, nhiều vô số khiến đại chúng đều kinh ngạc. Lúc bây giờ các vị Bồ Tát đó mới đến quay quanh Đức Phật lễ bái và xin là thừa kế. Đức Phật mới sao đảnh và truyền trao giáo pháp cho các vị Bồ Tát từ trong lòng Đức vọt ra để mà truyền thừa. Thì như vậy là quý vị biết là trong lòng Đức vọt ra, tức là từ trong trái tim của chúng ta, từ trong cái đất năm uẩn này mà phát ra hàng hà sa số chư vị Bồ Tát. Những cái vị Bồ Tát này mới là những vị Bồ Tát có thể đảm đương. Cũng như vậy, mình có thể nương tựa được các vị Bồ Tát, tức là từ trong cõi lòng của mình, từ trong tâm của chúng ta. Thì như vậy đó là Tam Thánh tới rước. Thì như vậy đó là mình học kinh, quý vị học đạo, quý vị phải hiểu được ý nghĩa. Chứ còn không thì chúng ta cứ nương tựa bên ngoài và cứ chờ đợi, nằm đó ráng niệm Phật để chờ đợi. Thì như vậy do cái tâm chờ đợi thì nó lo lắng lắm. Thí dụ như bây giờ quý vị chờ đợi ai đó là quý vị đứng ngồi không yên à. Tại vì suốt đời quý vị niệm Phật, quý vị cứ mong là Phật tới rước trong khi đi, mà bây giờ chết nằm chờ mà rủi Phật không tới là mình quỉnh liền à. Mình ngồi ở đây á, mình bữa nào mình cứ chờ, mong chờ ai mà quý vị thấy là cái sự chờ đợi nó lâu lắm. Mình mà chờ đợi ai á, mà chờ đợi chỉ cần nửa tiếng thôi là mình thấy là đau đớn dữ lắm. Quý vị có từ nhỏ đến lớn có chờ đợi ai chưa? Có khoảng thời gian nào chờ đợi người mà quý vị đứng ngồi không yên chưa? Có đúng không? Thì như vậy đó là chúng ta chờ đợi thì khoảng thời gian đó rất là lâu, mà lo lắng phiền não. Thì như vậy đó là cái không có tốt. Cho nên đối với kinh điển niệm Phật để tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an rồi đó thì Phật A Di Đà liền xuất hiện thôi. Và khi tâm mình nó an thì mình thấy được năm uẩn mình là giả không. Khi tâm mình nó an, từ bi hỷ xả mình nó phát ra, thì như vậy gọi là Tam Thánh quang lâm tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy mới đúng chánh pháp. chứ còn không là quý vị tu rồi cái quý vị cứ chờ mong thì như vậy là nó không tốt. Cho nên nói sự nhận diện của Phật A Di Đà luôn luôn có ba vị, hai vị theo, một là Đại Thế Chí, hai là Quan Âm, là quý vị thấy là thường như vậy. Còn sau lưng thầy đó là Phật Thích Ca, không phải Phật A Di Đà, mà Phật Thích Ca ngồi cầm cái hoa sen biểu tượng nó hội Linh Sơn. Đức Phật đưa cành hoa sen lên, tứ chúng đều ngơ ngác, chỉ riêng ngài Đại Ca Diếp ngài mỉm cười. Thì như vậy đó gọi là Phật Thích Ca. Rồi có chỗ họ những cái chùa mà bên Tịnh Độ, Tịnh Độ mà họ theo bên giáo tông đó, Tịnh Độ Đại Thừa đó, thì họ vẫn thờ Phật Thích Ca, nhưng mà thờ Phật Thích Ca tọa thiền. À, còn mà bên Đại Thừa mà nói theo mà tu mà thờ Phật A Di Đà đó là phải nói là họ tu Tịnh Độ, chứ chẳng phải là họ tu theo cái thiền tông hay là cái thiền bên giáo tông. Rồi nói về bên Nguyên Thủy đó là thường cũng thờ Phật Thích Ca, mà thường ngài thờ Phật Thích Ca tọa thiền. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca tu khổ hạnh, tức là Đức Phật Thích Ca ốm nhom á, lúc tu khổ hạnh đó là theo bên cái Phật giáo Nam truyền, tức là bên Nguyên Thủy. Rồi nói tại sao mình lại niệm Phật Thích Ca mà không niệm Phật A Di Đà, thì quý vị phải hiểu một chuyện, Phật nào cũng giống nhau, không có Phật nào khác nhau cả. Phật nghĩa là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Quý vị niệm Phật A Di Đà cũng được, niệm Phật Thích Ca cũng được, không khác gì cả. Nhưng mà tại sao mỗi chỗ phải có niệm khác? Bởi vì bây giờ là ở đây mình thờ Phật Thích Ca mà niệm A Di Đà hợp lý không? Không hợp lý. À, chỗ nào thờ A Di Đà thì niệm A Di Đà chứ, còn chỗ Phật Thích Ca thì phải niệm Phật Thích Ca. Nhưng mà tất cả chùa Tịnh Độ hay chùa Phật giáo của Nguyên Thủy, Bắc truyền, Nam truyền gì, thì trước đại chúng người ta đều niệm danh hiệu Phật Thích Ca. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là ngài là vị giáo chủ của cái cõi này. Mà mình ở cái cõi này mà mình không biết chủ, mà mình đi biết khách không, cũng không hợp lý. Cho nên là họ tu Tịnh Độ, họ niệm Phật, nhưng mà trước buổi lễ, trước những cái sự kiện, họ đều niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni cả. Bởi vì ngài là giáo chủ. Và mình nói chuyện ở đây là nói Phật Pháp. Nói Phật Pháp của ai? Của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì ngài giảng Phật Pháp, kể cả mà nói về giới thiệu về Đức A Di Đà cũng là Đức Phật Thích Ca giới thiệu, chứ chẳng phải Phật A Di Đà thuyết pháp. Mà Phật Thích Ca thuyết pháp tuyên dương chánh pháp Như Lai là tuyên dương giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. À, cho nên mình phải niệm Phật Thích Ca Mâu Ni là hợp lý, đúng không ạ? Thầy thường hay thầy là nói gì hay mình làm gì mà nó hợp đạo lý, mà mình cảm được, hiểu được thì mình mới yên tâm. Còn làm gì có chuyện mà nó mơ hồ, tự nhiên mình không thấy có yên tâm. Rồi, rồi còn gì thắc mắc nữa không? À, rồi mời Phật tử bên Đức ha.
Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con Tiền Châu, con xin hỏi cái câu hỏi mà là pháp nguyện thứ bảy và pháp nguyện thứ tám. Bảy là nguyện suy nghĩ hàng thập địa, và tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, thì thầy giải nghĩa cho tụi con được rõ ràng.
À, Thiện Châu hỏi là nguyện thứ 8 là nghe suốt bỏ tam thiên. À, nguyện thứ 7 luôn hả?
Dạ, thứ 7 là số 8.
Thứ 7 là cái gì?
Suy nghĩ hành thập địa.
Suy nghĩ hành thập địa hả? 8 nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. À, thì nói đến cái nguyện thứ bảy suy nghĩ hành thập địa là tại sao mà ở trong các thiền viện phải có cái nguyện này. Bởi vì Bồ Tát thập địa là Bồ Tát bất thối chuyển. Mình suy nghĩ hành thập địa là mình suy nghĩ luôn luôn tâm mình hướng đến cái chỗ bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không còn thối lui nữa. Mình bây giờ mình tu thì lúc tu thì nó lên chút, lúc không tu thì nó tụt xuống một chút. Cho nên đó là chính ông Bàn Long Quẩn ổng cũng than như vậy đó. Nang 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 thập tạ dầu mè trên cây vuốt. Rồi bà Bàn Long Quẩn bà mới nói: dị 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 trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư. Rồi Linh Chiếu á, là đứa con gái mới nói đó, cũng không nan cũng không dị, tức là cũng không khó cũng không dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Đó là gia đình ông Bàn Long Quẩn đó. Thì cái ý này là nói đến cái chỗ mà ông Bàn Long Quẩn than là giống như thập tạ dầu mè trên cây vuốt vậy đó. Mình giống như tu hành cũng giống như là trèo lên cây mà có vuốt cái dầu mè lên rồi, trèo lên được chút tuột xuống, trèo lên được chút tuột xuống, tu được một chút thấy khá khá cái rồi cái phiền não cái tuột xuống, rồi cái ráng bò lên cái tuột xuống nữa. Đó là cái chỗ mà cái khó của chúng ta. Nhưng mà nói khó cũng không hẳn khó, mà nói dễ cũng không hẳn dễ. Cho nên đó, bà Bàn Long Quẩn bà nói là trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư, tức là chỗ nào cũng có ý tổ ý sư hết. Nhìn đối cảnh là mình phát tâm, cho phát được cái tâm nó an lành. Cho nên hồi nãy mình học đó là cái khoảng cơ quan đó, tức là ở giữa căn và trần đều có tâm và cái chí đạo hết. Khi nghe tiếng, khi thấy sắc, khi thấy tất cả mọi cái duyên bên ngoài đều có thể sáng tâm, bởi vì tâm và pháp chỉ là một thôi. Giống như cái nhà năm quẩn của chúng ta, chỗ nào cũng có thân năm quẩn, mình nghĩ đến đâu thân năm quẩn mình đến đó. Mỗi suy nghĩ của mình đều là thân tâm của mình, suy nghĩ đến đâu thân tâm của mình đến đó, không cần bỏ chạy chỗ đó, không cần trở về. Thì như vậy là trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư, chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào cũng có thiền, kể cả tham sân và vọng niệm phiền não đều có ý Phật ý tổ ngay nơi đó mà nhận lấy. Thì tâm và đạo chỉ một thể không hai, tâm và pháp cũng chỉ một thể không hai, gọi là tâm cảnh nhất như. Cho nên vì vậy đó, nếu mà cảm được cái chỗ này thì mình không còn thối lui nữa, bởi vì nó không có chỗ lui cũng không có chỗ tới, đúng không ạ? Tại vì tới đâu mình rõ tới đó, chỗ nào cũng là đạo. Thì như vậy gọi là trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư. Có gì giác ngộ được chỗ này rồi gọi là bất thối chuyển, gọi là hành thập địa. Quý vị đến cái chỗ này là quý vị đặt chân vào mảnh đất của Bồ Tát thập địa. Mà quý vị biết Bồ Tát thập địa chỉ còn hai bậc nữa thành Phật thôi, là đẳng giác và diệu giác. Cho nên Bồ Tát thập địa là cái địa vị thứ 50 của vị Bồ Tát rồi đó. Từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng rồi mới đến thập địa, tức là mỗi địa vị thì có 10 bậc. Thì như vậy đến thập địa là đến Bồ Tát thứ 50 đó. Nếu mà quý vị nhìn hết tất cả mọi hiện tượng, tất cả những cái tư tưởng vọng niệm của mình đều thấy được ý Phật ý tổ, đều thấy được các cảnh duyên, đều có tâm mình nó sáng rỡ, là quý vị đạt được tới địa vị thứ 50 của vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát này không còn thối lui nữa đó. Mình nguyện tu là phải tới đó đó. Trên đây là cái định hướng của chúng ta. Ví dụ như bây giờ là cái định hướng của mình á, là chỉ lớn lên rồi mình chỉ làm những cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ làm việc nhỏ. Chúng ta nghĩ mình làm việc lớn thì chúng ta sẽ làm được việc lớn thôi. Mình nghĩ thế nào thì mình sẽ thực hiện được thế đó. Ông Newton lúc mà ông còn nhỏ đó, thì ông mới sáng chế ra được một cái máy gọi là dùng cái sức nước để mà xay lúa đó. Thời bây giờ người ta chỉ giã gạo thôi. Bây giờ ông chế được một cái máy mà để mà xay lúa, ông vẽ mô hình, ông làm được hết. Thì khi mà ông mang cái đó ra, ông khoe với mọi người đó, thì lúc bây giờ có một người mới hỏi đó, cái nguyên lý nào mà có thể thực hiện được cái điều này, thì không trả lời được. Thì ông mang một cái tâm đó, cho nên đó là ông mới suy nghĩ suy tư, và ông hứa trong lòng là ông làm bất cứ cái gì ông đều phải thấu tình đạt lý hết. Thì nhờ như vậy mà ông có cái tâm như vậy, cho nên ông mới phát minh nhiều cái sự kiện cho cái nhân loại của mình. Cho nên đó là cái tâm của mình định hướng chỗ nào thì mình sẽ thực hiện được cái chỗ đó thôi. Cái tâm của mình nó mạnh lắm quý vị. Tại vì mình á, mình cứ tưởng là nó nhỏ, nhưng mà cái tâm của chúng ta rất là lớn. Mình nghĩ lớn là nó lớn, mình nghĩ nhỏ thì nó nhỏ. Cho nên có người hỏi thiền sư vô tướng đó, là tại sao mà cũng một cái vật mà có lớn có nhỏ đó. Thì ngài nói bây giờ ông nghĩ đến một cái cọng lông hồng đi, thì cái người này mới nghĩ đến cọng lông hồng. Rồi nó bây giờ ông nghĩ đến một cái bầu trời vô tận đi, à, thì ông này liền nghĩ đến bầu trời vô tận. Thì ngài vô tướng ngài mới nói đó, lúc ông nghĩ về cái cọng lông hồng là ông nghĩ chỉ một phần tâm hay là toàn tâm? Nó dạ con nghĩ toàn tâm. Và khi mà ông nghĩ bầu trời rộng lớn á, là toàn tâm hay là chỉ là một phần tâm? Nó con cũng nghĩ toàn tâm. Thì như vậy á, đồng dạng một chữ tâm, tại sao lại có lớn có nhỏ? Bởi vì nếu tâm mình nghĩ nhỏ cái sự kiện nhỏ thì cái tâm mình nó sẽ nhỏ, còn tâm mình nghĩ sự kiện lớn thì tâm mình nó sẽ lớn. Cho nên vì vậy đó là chúng ta tu hành, chúng ta phải có cái nguyện lớn. Khi quý vị nguyện lớn thì tâm của mình lớn, nguyện nhỏ thì tâm của mình nó sẽ nhỏ thôi. Cho nên người ta nói mình tu còn tu yếu quá thì mình cứ nguyện nhỏ nhỏ, rồi sau mình tu khá khá thì nguyện lớn hơn. Nhưng mà đó là nói theo cái mình hiểu, chứ thực ra tâm mình nó không lớn không nhỏ. Nghĩ chuyện lớn là quý vị chuyện lớn. Cho nên đó, lúc nào là hay nói quý vị phải phát tâm vô thượng bồ đề, nghĩa là phát tâm thành Phật. Quý vị phát nguyện quý vị sẽ thành Phật, thì do cái tâm đó thì quý vị tu hành quý vị sẽ thành Phật. Còn là mà nếu mà quý vị đó nguyện tu thành Bồ Tát hay tu thành A-la-hán thì quý vị cũng thành A-la-hán thôi. Nhưng mà đó không phải là cái bản hoài của Đức Phật. Bản hoài của Đức Phật muốn chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên người xuất gia hay người tại gia khi phát tâm bồ đề mình phải nguyện thành Phật. Cho nên nó là nguyện thành Phật độ chúng sanh đó, lúc nào cũng vậy, phải nguyện lớn. Cho nên khi suy nghĩ hành thập địa, tức là mình lúc nào cũng nguyện mình sẽ thành Bồ Tát thập địa, để rồi mình bước vào ngưỡng cửa của Phật, nên nó gọi là suy nghĩ hành thập địa. Còn nghe suốt bỏ tam thiên, tức là nghe nó phải thấu qua mình mới bỏ tam thiên. Bởi vì một cái lời nói của người ta, nếu mà lời nói ác của người ta là lời nói địa ngục, lời nói mà nửa thiện nửa ác của người ta tức là lời nói của cõi người, lời nói toàn thiện của người ta tức là cõi trời. Trong cõi trời thì có 32 tầng trời sắc giới và vô sắc giới luôn. Cho nên vì vậy đó là muốn nói nghe suốt bỏ tam thiên, tức là tất cả những cái ngôn ngữ của thế gian, dù thiện dù ác gì mình cũng phải thông qua. Thì khi mà dù thiện dù ác mình sẽ thông qua, mình không vướng mắc ở cái lời nói của người ta, thì như vậy đó là mình bỏ được tam thiên. Tại là tam thiên đại thiên thế giới bỏ hết, hay gọi là tam giới này mình đều thông suốt, thì như vậy mình không vướng ở trong cái cõi này. Cái cõi này sở dĩ chúng ta vướng bởi vì chúng ta bị âm thanh sắc tướng mà chúng ta vướng. Bây giờ đối với âm thanh sắc tướng mà mình không trụ, tự nhiên tam giới này mình bỏ qua hết được, tức là mình thông qua. Bởi vì cái lời nói của con người ta nó lạ dữ lắm, nhiều khi mình không khéo thì một cái lời nói của người ta mà khiến cho mình đổ vỡ cả. Cho nên một lời nói có thể giết người và một lời nói cũng có thể cứu người. Cho nên lần trước nói về cái ngon nhất của thế gian cũng là cái lưỡi, dở nhất của thế gian này cũng là cái lưỡi. Cái lời nói thiện lành là cái lưỡi này ngon nhất, lời nói ác độc lưỡi này dở nhất. Cho nên vì vậy cũng là cái lưỡi. Nhưng mà người tu của chúng ta phải vượt qua khỏi cái lưỡi này, tức là dù cho nói thiện, dù cho nói ác, mình cũng không vướng. Thiện cũng từ bên ngoài mà đến, ác cũng từ bên ngoài mà đến, cõi lòng ta trong sáng. Thì như vậy mới tự một khắc là mình vượt qua khỏi được thiện và ác, tốt xấu. Thì như vậy mình chợt không nghĩ thiện, chợt không nghĩ ác, thì tự nhiên mình thấy bản lai diện mục của chính chúng ta. anh đó là nguyện thứ 7, nguyện thứ 8 ha. À, rồi. Rồi. Bên đổ trên có người hỏi. Giảng cái gì? À, Phật tử một sư cô Ngộ Tâm có hỏi là cái câu mà biển lớn thì không có chứa thay ma, hay dùng cái từ gọi là biển lớn không chứa tử thi đó. À, đại dương thì không chứa tử thi, thì đó là một cái mà trong cái kinh cũng hay nói là trong giáo đoàn thanh tịnh thì không chứa một vị tăng không thanh tịnh, giống như biển lớn thì không chứa tử thi. À, cái câu nói trong luật cũng kể, cũng nói, thì nói là trong cái biển giác ngộ rộng lớn hay một cái tăng đoàn thanh tịnh thì tự nhiên sẽ không chứa một vị không thanh tịnh. Cho nên nhiều khi quý vị là mình cứ tưởng là cái hoàn cảnh nó không có phù hợp với mình, nhưng mà không có ngờ bởi vì mình không phù hợp với hoàn cảnh. Đó là cái điều mà chúng ta phải khắc kỹ. Mình hay thường thường mình ở trong cái bối cảnh nào mình đau khổ hay phiền não thì mình nói bởi vì cái chỗ đó không phù hợp với chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu lại, bởi vì chúng ta không phù hợp với hoàn cảnh đó. Cho nên ngày xưa quý vị thấy là thầy cũng hay kể là ở nơi thiền viện Trúc Lâm đó, là cái chỗ đó thì cũng là nơi thanh tu một thời, từ còn sư ông ở đó. Nhưng mà có nhiều người vào họ tu cũng không được, rồi họ tự bỏ chúng họ ra đi. Đó là cái chuyện rất là bình thường, bởi vì họ không phù hợp nơi đó. Chứ ở nơi đó vẫn là nơi đó, hoàn cảnh vẫn như vậy. Nhưng mà do cộng nghiệp, nếu mà nơi đó thanh tịnh thì chỉ chọn cho những người có ý chí và thanh tịnh mà thôi. Đó là cái mà rất là tất yếu. Cho nên đó là lẽ ra thì mình hay là sửa đổi hoàn cảnh thì mình nên sửa đổi chính mình. À, nếu dời núi không được, đổi núi không được thì phải đổi chính mình mà thôi. Thì như vậy đổi chính mình là cái phù hợp nhất. Cái câu chuyện mà quý vị nhớ là cái con quạ, là nó đi đâu người ta cũng lấy đá chọi nó hết. Nó bay đến chỗ này, bay đến chỗ kia. Bữa đó nó than. À, nó than thì cái con chim sẻ mới nói là anh chỉ cần đổi lại cái tiếng kêu của anh đi là người ta sẽ không chọi đá anh nữa. À, bởi vì tiếng kêu của anh nghe nó bi thương quá, thảm thiết quá, mà nghe nó chói tai quá. Chỉ cần đổi cái giọng thôi là tự nhiên là người ta sẽ không còn hất hủi anh nữa. Thì như vậy đó, thì cũng vậy, trong cái cuộc đời này mình nên đổi chính mình. Mỗi lần chúng ta gặp khó khăn gì, mình đừng có thay đổi cái hoàn cảnh, mà thay đổi cái cách nhìn của chúng ta. Chỉ cần thay đổi cách nhìn của mình thì tự nhiên là hoàn cảnh nó sẽ tốt đẹp và thiện lành hơn. Thật ra cái hoàn cảnh nó cũng chỉ là do cái suy nghĩ của mình. Có nhiều khi á, mình nghĩ ở cái góc độ này mình không phù hợp, nhưng thử mình nghĩ ở góc độ khác thì mình sẽ thích hợp hơn. Mình đừng có nghĩ tiêu cực mà phải nghĩ đến cái phần tích cực. Thì như vậy đó là mình sẽ thay đổi được cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh thay đổi trong cái suy nghĩ của mình mà thôi. Cho nên á, nhiều người họ cứ chán theo cái hoàn cảnh để mà họ chạy tìm theo cái mà họ muốn. Nhưng mà cứ chạy hoài, lanh quanh, đi hoài cho đời mỏi mệt, đúng không hả? Mà đời nó không mỏi mà mình nó mỏi mới chết chứ. Cho nên đi thời gian rồi, mỏi lắm. Hôm qua cũng có một Phật tử họ đến đây đó. Họ đến cái họ thăm Phật tử ngày xưa. Rồi họ quỳ họ lại, họ sám hối đủ thứ. Nói con sợ rồi thầy ơi. Hỏi sao sợ? 2.5 năm trong tù con mới giác ngộ được cái cuộc đời. Giờ con sợ rồi, những tội lỗi ngày xưa sám hối mà không biết sám nổi không, mình cũng không biết. Nên đó là mình mới thấy được là mình do mình không có thay đổi được bản thân mình, cho nên vì vậy đó là mình cứ chê cái hoàn cảnh. Cho nên cũng như vậy, ở trên cái biển giác ngộ của Đức Thế Tôn không thể nào chứa một cái bản thể không có thanh tịnh được. Cho nên ở trong một cái giáo đoàn cũng vậy, không thể nào chứa một cái tử thi thúi, là cũng như thế. Cái tự nhiên à, không ai đuổi mình, mà chính mình là cái người tự đuổi mình đi. Nó là như vậy. Cho Cho nên ở nơi Phật Pháp chúng ta phải tu hành, mà chúng ta không có tu hành là chúng ta sẽ tự thối lui à. Nói là như vậy. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày qua chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành, để cho tâm mình nó được an lành, trí mình nó sáng, thì như vậy nó mới tốt được. Và ở góc độ thứ hai nữa, ở nơi cái tâm mình nó trong sáng thanh tịnh thì không thể nào chứa một cái tâm mà nó không thanh tịnh được. Bởi vì khi một cái tâm thanh bất thanh tịnh nó khởi lên thì nó làm cho cả cái biển cả nó không còn nữa. Cho nên vì vậy đó là ở nơi cái tâm nó thanh tịnh thì không có một cái tâm nó phiền não nhiễm ô ở trong đó. À, đó là cái điều mà chúng ta hiểu như vậy. Và cái một cái điều nữa chúng ta cũng phải hiểu luôn một cái chuyện nữa, khi tâm nó thanh tịnh là cõi lòng của mình nó thanh tịnh, nó không có nhiễm ô. Mà khi nó nhiễm ô là cõi lòng của mình nó sẽ không còn thanh tịnh nữa. Cho nên vì vậy đó là ở nơi cái đức tâm thanh tịnh của mình thì nó sẽ không có những cái hạt giống bất tịnh ở trong đó. Cho nên khi chỉ cần một phen mà quý vị trở về cái tâm thanh tịnh, tất cả những phiền não, tham sân nó sẽ tự nó tan hết, nó không còn bất cứ một cái gì. Cho nên người ta cứ nói là, người ta hay nói là cứ lừng chừng, nghĩa là khi mà mình tu hành đến khi nào nghiệp mình hết rồi, rồi cái tội của mình tan hết rồi mình mới giác ngộ. Mà không ngờ khi giác ngộ rồi, tất cả nghiệp tội, tham sân si, phiền não nó tự nó tan hết. Giống như cái ánh sáng mà đã phát lên rồi thì bóng tối nó sẽ tự tan. Lạ một cái, ngủ ban đêm thì trời tối, mặt trời lên thì bóng tối nó đi đâu mình cũng không biết. Như vậy mới thấy bóng tối đó chỉ là giả thôi, chỉ do một điều là thiếu mặt trời. Chứ còn ở những cái vùng á, là giống như Alaska chẳng hạn, vào những cái mùa hè họ chỉ có một tiếng ban đêm thôi, hay là vào cái mùa đông họ chỉ có một tiếng ban ngày thôi. Chỉ chẳng qua chỉ là thiếu mặt trời mà thôi. Khi mà có mặt trời tức là có ánh sáng, mà có ánh sáng thì đêm đen nó sẽ không còn nữa. Cho nên cũng như vậy đó, khi mà ánh sáng mà mặt trời chiếu lên rồi, bóng tối nó sẽ tự tan hết, tìm một chỗ tối cũng không còn. Giống như biển cả đại dương thanh tịnh thì không có một chút gì gọi là nhiễm ô cả. Cho nên đó là đức tâm trong sáng của chúng ta. Đó là cái chỗ mà chúng ta đủ niềm tin để trở về, đủ niềm tin để mà mình tu. Chứ có nhiều Phật tử nói mình nghiệp nhiều quá tu không được, không thể nào giác ngộ được, điều này không đúng. Bởi vì U Quật Ma La giết cả ngàn người mà một phen cũng có thể giác ngộ được, huống nữa chúng ta đâu có tạo ác nghiệp nhiều như vậy mà không giác ngộ được. Chẳng qua là chúng ta chưa muốn và chưa chịu và chưa hết lòng và chưa ý chí để mà tu. Khi giác ngộ rồi tự nhiên tất cả những phiền não nghiệp tập tự tan hết, tìm một chút nhiễm ô cũng không thấy, tìm một chút phiền não cũng không ra. Cho nên mới nói biển cả bao la, biển cả thanh tịnh, không thể nào chứa tử thi. Rồi, mời Phật tử bên Hà Lan. Holland.
Dạ, mô Phật, con Phương Trơn. Kính thưa Thầy, con có tình cờ đọc qua một cuộc đối thoại ngắn như sau. Có một người hỏi chị bạn đồng tu là: chị thường tụng kinh gì? Chị ta trả lời Bát Nhã. Người ấy hỏi tiếp: sao chị không tụng những bộ kinh khác? Lỡ như chị có ngã xuống thì khi bạn bè đến tụng kinh khác thì chị không hiểu, thì làm sao mà biết được trở về? Qua cái câu hỏi này á, thì con lại có cái câu hỏi cho riêng con. Đó là khi mình chết á, thì cái biết lúc đó như thế nào? Nó có phân biệt hay không? Xin Thầy từ bi giảng giải. Con xin cảm ơn.
Trơn Phương Trơn hỏi là nếu bình thường mình tụng kinh Bát Nhã rồi khi mình chết xuống cái người ta tới tụng kinh Kim Cang rồi sao mình hiểu, đúng không? Cũng hợp lý chứ. Rồi bình thường mình quen tụng kinh nào thì khi mà mình chết thì người ta tụng thì mình mới hợp gu của mình. Chứ còn nếu mà không có tụng kinh khác thì chắc không có hợp gu rồi, mình không chịu đâu. Nên đó nhiều khi mình không hiểu thì những câu hỏi nó hơi ngây ngây ngô ngô, nhưng mà nó cũng rất là hợp lý. Cho nên vì vậy nó cũng tính theo cái đó. Cho nên rồi mình cứ canh Phật tử nào mà qua đời trước kia họ tụng kinh gì, tụng kinh đó để cho họ hiểu. Đó là cái chỗ mà cái tâm lý của mình. Nhưng mà thật ra đó thì khi mà cái người mất rồi đó thì tụng kinh gì cũng giống nhau à, không có khác nhau. Tụng kinh Bát Nhã cũng được, tụng kinh Pháp Hoa Kim Cang gì cũng được, không có khác gì hết. Bởi vì lúc bây giờ họ không có cần phải nghe kinh, mà chỉ cần cảm mà biết thôi. Tức là cái người tụng kinh là tâm phải được thanh tịnh. Khi tâm mình nó thanh tịnh thì mới cảm được cái người thân. Mình tạo một cái từ trường an lành cho người mất ra đi, tạo cái từ trường an lành để cho người mất phát tâm an lành, phát tâm vô thượng bồ đề và phát được những cái nghiệp thiện. Đó là cái mục đích của chúng ta tụng kinh. Giống như bình thường á, là mình vào chùa, vào đạo tràng, quý vị tụng kinh thì quý vị biết tụng kinh để làm gì. Tụng kinh để cho tâm mình nó an, tụng kinh giống như tọa thiền, tụng kinh giống như mình niệm Phật, tụng kinh để cho tâm mình được an. Và khi tụng kinh mà tâm mình được an, đây gọi là mình tụng kinh để mà tu, chứ không phải là tụng kinh cho cầu phước. Cái thứ hai nữa, do cái tâm mình nó an rồi, ngay cái lời kinh mình giác ngộ. Giống như mình nghe lại lời của Phật, tự nhiên mình giác ngộ. Khi mình giác ngộ thì như vậy đó, là mục đích tụng kinh để tâm mình an lành, mục đích tụng kinh cho mình giác ngộ. Thì như vậy cái người mất á, là họ chỉ cần cái sự an lành. Cho nên chúng ta mượn lời kinh để cho tứ chúng đồng nhiếp tâm, tứ chúng một tâm, thì đồng một dạng một thể, tự nhiên tạo một cái năng lực, một cái từ trường lớn, khiến cho người ra đi được an lành. Cho nên quý vị đừng có lo là mình tụng kinh Bát Nhã rồi rủi mà huynh đệ đạo bạn đến tụng kinh khác thì ngồi dậy nói thôi tụng kinh Bát Nhã cho tôi. Cho nên đó là không có cần phải lo cái chuyện đó đâu. Ai tới tụng kinh gì, miễn họ có tâm thiện lành đến là tốt rồi. Cho nên mình không có ngại cái vấn đề đó. Rồi.
Mô Phật, cho con ké vô câu này chút xíu.
Rồi, ké luôn đi.
Có một chị bạn cũng chung một vấn đề. Thì con, chị bạn đó cũng ngồi đây, chị Nguyên Báo. Có Nguyên Báo lần hỏi con. Dạ. Có lần hỏi con là bây giờ mấy đứa con nó theo đạo Thiên Chúa với là đạo Tin Lành, ví dụ vậy, rồi mình thì theo đạo Phật, rồi rủi mà nửa mình mất á, tụi nó làm lễ như vậy thì rủi nó, ví dụ như mình phải làm như thế nào, nên có cho tụi nó đến để mà cầu nguyện cho mình không, thì xin thầy giải đáp dùm.
Thì cũng câu hỏi cho Phương Trân cũng để đó ha. Còn nữa, giờ qua cái này trước rồi mình mới quay lại. Thì một Phật tử nữa là nói có con cái mà bên đạo Thiên Chúa, mà khi mình mất là rủi tới rước cha tới làm sao. Mình ngại rước thầy tới thì ok, chứ rước cha tới rồi amen sao mình biết, phải không? Cho nên đó cũng là cái điều mà cũng hơi trở ngại. Nhưng mà có lần là lúc thầy ở Thiền Viện Bồ Đề, thì có một Phật tử người Mỹ. Thì Phật tử này thật ra nguyên là gốc của đạo Thiên Chúa, nhưng mà đến hay đến chùa mà để nghe kinh rồi nói chuyện với mấy thầy cũng là những Phật tử thân hay làm công quả. Nhưng mà khi mà đứa con thì chỉ mới có hai mấy tuổi thôi thì chết thì đi đến nhà thờ làm lễ, thì cũng có mời mấy thầy nữa. Thì khi mà đi đến đó, mình ngồi cái hàng đầu thì xem một cái buổi lễ của bên Thiên Chúa họ làm. Đấy, thật ra cái nghi lễ thì nó cũng khác, nhưng thật ra họ làm rất là trang nghiêm. Thì như vậy đó, thì chính cái sự trang nghiêm đó mình hiểu ra điều như thế này. Bởi vì nếu mà cái sự trang nghiêm mà an lành như vậy đó, họ cũng phát ra một cái từ trường không có phải là tệ đâu. Họ phát ra cái từ trường rất là tốt, do một cái buổi lễ rất là trang nghiêm. Họ có những cái tiếng đàn rất là an lành. Rồi người cha làm, tuy có những họ làm phép làm gì thì mình không biết, thì cũng giống như mình, cũng sái tịnh rồi vậy thôi, cũng khác gì, nhưng mà ngôn cú thì nó khác nhau một chút xíu. Nhưng họ làm cũng rất là trang nghiêm. Mà từ cái trang nghiêm an lành như vậy đó, mình thấy là nó so sánh hai cái khác. Mình vào nhà hoàng thì thấy khác, mà khi vào nhà thờ thì thấy khác, vào chùa thì thấy khác. Cho nên vì vậy đó, là trong tâm mình có Phật rồi, được một cái môi trường trang nghiêm như vậy là vẫn là tốt lành cho mình, đừng có sợ gì hết. Cái sự nguyện cầu của họ đó, của mọi người đó, là không có tác dụng bằng cái tâm của mình. Nghĩa là cái tâm của mình nó an thì cái nguyện cầu của họ đó là tạo thêm một cái năng lực cho mình thôi. Một cái sự nguyện cầu đó bằng cái tâm nó an lành, nó phát ra một cái nguyện lực. Khi phát ra cái nguyện lực, mà khi mà phát ra cái nguyện lực đó, thì do cái tâm mình nó an đó, rồi lúc đó mình tưởng là nguyện lực cầu cho mình được giải thoát giác ngộ luôn. Nó như vậy đó. Bởi vì đó mình là tâm mình làm chủ mà. À, họ có cầu, họ có làm cái lễ gì, tự nhiên lòng mình nó cũng an hết. Cho nên là khi mà tự vì mình là quen, mình có cái tâm phân biệt, mình nói đạo Thiên Chúa hay là đạo Tin Lành vân vân. Nhưng mà bữa đó tệ mãn với mấy thầy đi vào trong nhà thờ mình ngồi đó, mình ngồi mình cũng rất là an lành, mình thấy mình ngồi mình cũng khỏe vậy đó, mà mình không có cảm giác là mình ngồi trong nhà thờ nữa, cảm giác như ngồi trong cái chùa. Tại vì mình đứng nhìn ông Chúa làm chi, bởi vì mình nhìn Phật mình. Mình chỉ cần tâm mình nó an thì ông Chúa cũng là giả, ông Phật cũng là giả. Còn tâm mình bất an cho nên mình mới thấy bên ngoài. Mà quý vị bảo đảm chuyện là khi mình chết mình không thấy bên ngoài đâu, mắt đâu thấy, đúng không? Đâu có dòm nữa. À, chỉ còn một cái cõi lòng của chúng ta thôi. Miễn ai làm chuyện tốt thì được, cho nên quý vị đừng có ngại. Nếu mà con cháu mà có đến mà có làm cái lễ gì đi nữa thì mình cũng tỉnh bơ, không có gì ngại hết. Đạo Phật không có ngăn ngại, ngại chỉ là cõi lòng của chúng ta. Đạo Phật là đạo tất cả. Bây giờ dù cho mình niệm Chúa hay niệm Phật cũng giống nhau, bởi vì cái tướng bên ngoài. Niệm Phật mà tâm mình không an lành thì cũng giống như người niệm Chúa tâm họ không an lành. Bây giờ quý vị niệm Phật để quý vị cầu sinh về cực lạc thì giống người ta niệm Chúa sinh lên thiên đàng thôi, không khác gì cả. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta khác ở cái chỗ như thế này. Khi mình niệm tức là mình để trở về cõi lòng của mình. Niệm Phật, niệm Bồ Tát để cho tâm mình nó an, chứ không phải niệm Phật, niệm Bồ Tát để cho mình cầu sinh. Nếu mà quý vị cầu sinh là quý vị là đạo Thiên Chúa luôn rồi, không khác gì hết, đúng không ạ? Cho nên là họ có làm cái gì cũng là cái tướng bên ngoài, mà cái mục đích là cõi lòng an lành của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là quý vị mà có con mà Thiên Chúa giáo hay bên ngoài, đừng có ngại, không có sợ gì hết. Chỉ cần họ có cái tâm an lành là tốt, vui lắm, không có sao. Thì như vậy là quý vị có thể là nối vòng tay lớn rồi đó. Khỏe.
Thầy không biết, không phân biệt đạo Phật hay Thiên Giáo, Thiên Chúa hay là đạo Phật.
Đúng rồi.
Là
họ vẫn vui luôn. Cho nên thầy đi giảng ít bị mít lòng lắm, ít ai chọi đá lắm. Rồi trở lại vấn đề của Trân Phương Trân, cái phần sau là hỏi cái gì, rút ra cái bài học gì?
Câu hỏi là khi mình chết thì cái biết lúc đó như thế nào, có phân biệt hay không?
À, chưa chết sao biết. Cho nên có người hỏi các thiền sư á là sau khi chết như thế nào. Ngài nói đó là tôi chưa chết sao biết. Là tưởng là nói chơi, nhưng mà thật ra đó là cái đạo lý mà rất là chân chánh. Bởi vì lúc mình sống đây mà mình không có biết thì đừng có nói chi là lúc chết mà biết cái gì. Lúc mình sống ở đây mà lúc nào mình cũng rõ ràng thường biết, tâm của mình lúc nào trong sáng thì sống làm sao chết là vậy. Bởi vì nó không có cái chết. Chết chỉ là một cái sự thay đổi một cái căn nhà năm quẩn thôi. Mà bây giờ mình vẫn ở sống đây là mình mang một cái thân năm quẩn sống, mà mình vẫn được tự do tự tại. Khi lúc chết thì thân năm quẩn này nó rã thôi, thì mình tìm thân năm quẩn mới theo hạnh nguyện của chúng ta. Nó đặc biệt là như vậy đó. Cho nên là mình phải thấy thân năm quẩn này là căn nhà. Thì căn nhà hư mình sẽ sửa thành căn nhà mới, hay build một cái căn nhà mới, mua một cái biệt thự nó đẹp hơn. Còn nếu mà nói là cái căn nhà này là mình thì khi mà căn nhà hư tức là mình hoại phải theo nghiệp đi, khổ lắm. Còn nếu căn nhà này là thân năm quẩn của chúng ta, là khi bỏ thân năm quẩn này hư thì làm một cái thân năm quẩn mới, người chủ vẫn còn ở đó và người chủ sẽ tác thành một cái mới cao thượng hơn. Thì sống như thế nào chết y chang như vậy. Bây giờ mình sống mình theo nghiệp, chết quý vị sẽ theo nghiệp. Sống quý vị tự chủ, lúc nào cũng rõ ràng thường biết, sống an nhiên tự tại, bảo đảm khi chết là quý vị an nhiên tự tại. Trên hỏi là khi chết cái biết mình như thế nào, thì thôi mình coi mình sống như thế nào thì chết nó sẽ như vậy thôi. Một câu trả lời của các thiền giả mình tưởng chừng như các ngài nói ngược, nhưng mà rất là đạo lý. Chứ còn bây giờ là thầy nói cho đã, cái quý vị hỏi thầy lại chứ thầy có chết chưa mà thầy biết thầy sao thầy trả lời, đúng không? Cái này là gài chứ đâu phải hỏi ha. Rồi Phật tử Minh Đức à.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Phật tử Diệu Yến. Kính bạch thầy, con có đọc trong kinh Bát Niết Bàn, Phật có dạy là đường đạo đức thì có nhiều tham dục, mà theo con nhận thấy thì là đó là song trong cõi người, thì người nam người nữ gì cũng ai cũng tham cũng dục giống nhau, cũng có nhiều, có người thì nhiều, có người ít, chỉ có trường những bậc tôn túc, những vị xuất gia thì có tu tập mới có thể hạn chế được những sự tham dục đó. Hoặc là những người tự sư tự tại gia chúng con, nếu mà cũng có biết chút ít tu tập thì cũng có thể thực hiện được sâu tri túc. Con không hiểu được cái ý nghĩa thằng sau đó thì con cứ xin thầy chỉ dạy lại chúng con để chúng con được hiểu rộng hơn. Hay là Phật
Phật tử này Diệu Yến đọc kinh Niết Bàn nói người nữ nghiệp nặng, mà cô thì cô thấy là người nữ người nam gì cũng tham như nhau thôi. Nhìn ra thì thấy mấy ổng nhiều khi còn tệ hơn nữa. Cho nên là nói vậy thì cũng chưa chắc là ai là nghiệp nặng nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng thấy rồi đó, người nước ngoài mà thấy là mấy vị lớn tuổi là hay về Việt Nam là kiếm bồ nhí dữ lắm á. Còn cái người nữ thì thầy thấy ít có lắm, đúng không? Cho nên mới nói là cũng là cái tham chưa chắc gì là ai nhiều hơn. Nhưng mà nói cái người nữ á, là nói nghiệp nặng là cái nghiệp riêng. Đúng, chẳng phải là không đúng đâu. Bởi vì người nói nghiệp nặng là người nữ là khổ hơn người nam. Khổ hơn vậy nè, tức là phải sanh con. Sanh con thì cực lắm. Rồi nói là giống như là Phật nói là đàn ông thì xương trắng mà nặng, đàn bà thì xương nhẹ mà đen thâm. Là bởi vì là do sanh nở, mỗi lần sanh là máu huyết ra quá nhiều, đau đớn, cho nên vì vậy là xương đàn bà nó bị nhẹ và mỏng và thâm. Cho nên á, thầy thấy là cái người nữ mà khi mà ở độ tuổi mà khoảng 50 hoặc là đến 60 đó, là mỗi ngày họ phải uống calcium vào, bởi vì họ bị mất xương. Cho nên là bởi vì do sanh nở và nó bị kinh kỳ, cho nên vì vậy đó là cái người nữ là họ bị cái nghiệp là nghiệp như vậy. Và nhất là cái người nữ mà ở xã hội phong kiến lại là càng bị kỳ thị nhiều hơn nữa. Cho nên người phụ nữ thời phong kiến là rất là tội nghiệp. Người nam thì được quý trọng, giống như là những cái xã hội phong kiến như bên Tàu, Việt Nam rồi đó, gọi là nhất nam thì viết hữu, thập nữ thì viết vô. Người ta hay dùng từ đó. Tức là một người đàn ông thì gọi là có, 10 người nữ coi như là không. Cho nên Ngài Pháp Loa đó, là lúc bây giờ là Ngài là một cái người sanh sau cùng, nhưng mà ở trong nhà đó là sanh toàn con gái không à. Nhưng mà gia đình muốn có một người con trai, cho nên đó là cứ ráng sanh. Mà đến khi người đàn ông mới nản rồi, ông bố nản rồi, khi mà có bầu cái đứa cuối cùng á, chắc nghĩ là con gái nữa, cho nên mới cho uống thuốc xả thai. Nhưng mà uống mà không xả, cuối cùng ra được Ngài đó, Ngài Pháp Loa đó. đó là uống thuốc xả thai mà ngài cũng không chết. Cho nên mới nói cái người mà Bồ Tát mà ra đời đó là dù cho có cái mãnh lực nào cũng không có thể nào giết chết được họ. Kinh khủng như vậy. Giống như một cái kiếp cuối của một vị A-la-hán đó, dù cho hoàn cảnh nào ra đời cũng được. Giống như có một cái bà mẹ mang bầu rồi chết, chôn dưới lòng đất rồi, vậy mà đến khi mà sanh nở, người con này vẫn ra đời và chui lên khỏi lòng đất, cuối cùng đi tu thành A-la-hán. Một cái kiếp cuối của vị Bồ Tát có năng lực như vậy. Cho nên vì vậy đó, là cái người phụ nữ đó là rất là thiệt thòi. Cho nên người ta gán vô là người nữ là có cái nghiệp nặng là như vậy. Họ bị cái nghiệp riêng thôi à, nhưng mà người đàn ông đó là cũng có những cái nghiệp riêng của họ. Những cái nghiệp tức là những người đàn ông sẽ có những cái thói quen của họ. Họ dễ sa ngã vào tứ đổ tường nhiều hơn là cái người nữ. Mà khi sa ngã vào tứ đổ tường thì họ tạo một cái nghiệp mới, mà cái nghiệp này cũng không thua kém gì của người nữ. Mà nghiệp nữ chỉ là cái nghiệp thân thôi, nhưng mà người nam nếu mà tạo cái nghiệp thì họ lại bị cái nghiệp tâm. Cho nên luận về cái nghiệp á thì không thể nào nói nặng nhẹ được, mà mỗi người có cái nghiệp riêng. Còn ở cái góc độ tu hành thì người nữ người nam gì cũng có thể giác ngộ giải thoát. Giống như là thời Phật còn tại thế, các vị thánh giả ni đều chứng thánh quả cũng không thua kém gì số lượng mà của là chư tăng hết. Bên tăng cũng có thập đại đệ tử tăng, bên ni cũng có thập đại đệ tử ni. Nhưng mà tuy nhiên bởi vì đó là người nam họ cũng có cái phước riêng của họ, cho nên vì vậy đó là cái vấn đề quần dương chánh pháp thì nó cũng dễ dàng hơn. Tại vì người nam có thể song pha, người nữ thì lại bị hạn chế, nó bị như vậy. Cho nên vì vậy đó là nó cũng hơi khác như vậy, nhưng góc độ giác ngộ giải thoát thì vẫn có thể là bằng nhau. Nhưng mà tuy nói như vậy, nhưng mà những cái vị mà tu hành đến tột đỉnh tột chí, tức là giác ngộ được toàn diện về tâm rồi đó, thì cũng có thể làm những Phật sự kinh thiên động địa. Giống như ở Việt Nam, giống như là sư bà Hải Triều Âm, tức là sư bà độ ni, tạo thiền viện kỷ cương tu hành không kém gì những cái thiền viện tăng lớn. Cho nên đó là những cái vị hóa thân không Bồ Tát ra đời. Nhưng mà nói Bồ Tát đó không phải là từ đâu xuống, mà cũng từ chúng sanh ra, từ những người tu như chúng ta. Cho nên quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành. Khi tâm mình mà nó trong sáng rồi thì lúc này thì không còn thấy có tướng nam tướng nữ gì hết. Cho nên có ông bà già hỏi ngài Triệu Châu đó: con mang thân nữ nghiệp nặng, làm sao xóa được cái thân này? Thì ngài mới nói: bà nguyện bà đọa xuống cảnh giới địa ngục, nguyện cho chúng sanh đều sanh lên cõi trời cõi người hết. Bà nghe vậy bà tá quả tâm tin, nó có ai mà nguyện ghê như vậy. Quý vị có dám nguyện mình xuống địa ngục còn chúng sanh được lên các cõi khác hay không? Nhưng mà cái đó là ngài Triệu Châu, ngài nói một ý nghĩa đạo lý rất chân thành. Bởi vì trong mắt ngài Triệu Châu, ngài không thấy có tướng nam hoặc tướng nữ, ngài chỉ thấy có một người giác ngộ và một người không giác ngộ mà thôi. Cho nên vì vậy đó, mình nguyện xuống địa ngục, tức là tâm của bà phải rộng lớn lên. Khi tâm mình rộng lớn, đó là quý vị là trượng phu, đó là quý vị gọi là giác ngộ. Tâm mình nhỏ hẹp là quý vị là một chúng sanh. Tâm mình rộng lớn gọi là trượng phu. Mà người xưa ta nói hay người nam là trượng phu đó, là ở trên tướng. Nhưng mà thầy thấy có nhiều người nam vẫn không phải là trượng phu, bởi vì tâm họ là rất là nhỏ hẹp. Người trượng phu là tâm lớn. Nhưng mà ngài Triệu Châu thì ngài không kẹt ở trên nữ và nam, ngài chỉ nói giác ngộ hay không. Tức là mình phải tiêu dung hết, mình phải quên bản thân mình, nghĩ đến chúng sanh, tiêu sạch cái bản ngã thì mình sẽ giác ngộ. Đừng nói nữ nam làm chi, mất công lắm. Rồi bên Hà Lan còn 5 phút nữa.
Dạ, con Tâm Hòa, con có 2 câu. Một câu thì con hỏi dùm chị Nguyên Báo. Chị muốn biết là ý nghĩa của pháp danh Nguyên Báo. Câu thứ hai nữa là muốn hỏi thầy về vấn đề vàng, cái dù mà thầy qua châu Âu. Dạ, con có 2 câu.
Cái chuyện đi châu Âu thì tính sao, đi chơi mà vô trong buổi giảng đâu được.
Không, thầy. Dạ thì con hỏi câu ý nghĩa của câu
Phật tử nguyên báo là muốn hỏi về cái ý nghĩa của cái pháp danh của mình. Là nguyên báo tức là nguyên, là người ta nói đó, là thường thường người ta nghĩ nguyên tức là nó không có sức mẻ gọi là nguyên, đúng không? Rồi báo tức là cái quả báo mà nó không có bị sức mẻ. Nhưng mà nếu mà hiểu như vậy đó thì nó chưa có tròn cái nghĩa mà gọi là nguyên. Ở đây tức là biểu tượng cho cái sự tròn đầy, tròn đầy. Hay người ta ngày xưa mà ở trong thiền viện hay dùng cái từ chân nguyên đó, chân nguyên. Bây giờ ở bên Long Hải có cái thiền viện của Hòa Thượng là thiền viện chân nguyên đó. Chân là chân như, nguyên gọi là nguyên sơ, hay gọi là nguyên gọi là cái bản nguyên đó. Phải dùng để mình hiểu như vậy đó thì mới là cái của Phật Pháp, của trong nhà đạo. Chứ còn nếu mà nguyên mà nó không có sức mẻ, mà cái quả báo không có sức mẻ, thì như vậy nếu mà quả báo ác thì không có sức mẻ thì mình càng chết hơn. Cho nên vì vậy đó là nói là nguyên, là nguyên sơ, hay nguyên tức là cái bản nguyên, gọi là bản nguyên chư Phật. Có tổ hay nói là bản hoài của chư Phật, đó là hoài bảo đó, là cái nguyên, là phải từ là nguyên sơ, hay là cái gọi là cái tâm mà nó an lành, hay gọi là cái tâm nó ban đầu đó. Cái báo đây là không phải là cái quả báo, mà cái thường thường người ta nói bị cái quả báo tức là quả báo nó trổ rồi, nhưng mà nói chữ nguyên ở đây đó, nguyên báo ở đây đó là tức là cái sự tròn đầy nở rộ trong lòng của chúng ta, tức là cái tâm an lành tròn đầy ở trong lòng của mình, đây gọi là nguyên báo. Cho nên là cái tên nó rất là đẹp ha.
Thầy cho con bổ túc là dạ, cái nghĩa là con nghĩ là lúc kia là thầy nói chữ báo này là chữ b o u dấu sắc thầy, chứ không phải b a o dấu sắc.
Còn nếu mà b a mà u mà dấu sắc á là báo ở đây đó gọi là châu báo, chứ không phải là cái quả báo. Nếu mà b mà a o đó mà dấu sắc á là báo như hồi nãy thầy nói. Còn nếu mà cái chữ đó là b a u dấu sắc á, tự nhiên bữa nay thầy dạy chữ nữa trời. Là châu báo, tức là nói là cái tâm nó an lành của mình thì giống như là châu ngọc vậy đó, hay gọi là viên minh châu. Mà viên minh châu ở trong lòng của mình giống như viên minh châu được giới thiệu ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tức là viên ngọc đó gọi là châu báo, ở trong lòng của chúng ta. Mà cái tâm an lành đó là chúng ta có một cái kho tàng châu báu vô tận mà xài hoài nó không hết, mà nó đúng như thật. Bởi vì đó là thế gian này của cải châu báu thì không giúp cho chúng ta giàu thiệt được, mà tâm mình trong sáng an lành mới là một cái kho báu chân thật mà chúng ta xài hoài sẽ không hết. Bởi vì từ cái tâm á an lành này quý vị phát ra vô lượng công đức và vô lượng phước lành. Cho nên chính vì vậy đó, đời đời quý vị ra đời được đầy đủ mọi duyên thuận tiện từ bên ngoài cho đến cõi lòng của chúng ta. Cho nên vì vậy gọi là nguyên báo. Rồi.
Rồi.
Thôi để kỳ sau đó cứ mỗi người nêu pháp danh lên cái thầy giảng hết buổi cho rồi. Rồi.
Các cái bậc Bồ Tát đều là những cái bậc thánh cả, mà đại đa số là đàn ông. Nhưng mà những người dân ở Việt Nam có bà quan kinh một quan kinh Bồ Tát thì theo thầy nói là có một bà là đã tu là có một số nơi, có một số nhà chỉ ở quan với Bồ Tát, các bạn quan với Bồ Tát lại đọc kinh A Di Đà, thế nên con lại hơi thắc mắc. Thế gần đây thì con cũng mới lập được bản thân mới, mà con chỉ có được Phật Bà quan với Bồ Tát, mà chưa có được là tổ Như Lai. Mà thường thường con tụng kinh là có kinh của A Di Đà, thế nên con lại áy náy. Thế nên con là sẽ bây giờ con mới có một tượng A Di Đà, thế nên con yên tâm mà con ít xem là nếu như chỉ có quan đến Bồ Tát bà quan đến Bồ Tát không thì là có phải là có được chưa. Tôi xin mẹ thầy làm rồi.
Phật tử này thắc mắc là đại khái thầy cũng hiểu được cái ý là nói là nếu mà người nữ người nam gì tu hành thì cũng cũng đạt được hết, thì tại sao mà thấy Bồ Tát đa phần Bồ Tát nam không à, Phật cũng nam mà chỉ có một bà nữ thôi Quan Âm Bồ Tát à. Nhưng mà rồi nói ở nhà thì thờ Quan Âm nhưng mà tụng kinh Di Đà thì lại thấy ái nái, cho nên rồi mới thỉnh Phật A Di Đà, rồi mai mốt mà tụng kinh Pháp Hoa là thấy ái nái nữa đó, thỉnh Phật Thích Ca à, tụng kinh Dược Sư mà ái nái nữa là thỉnh tượng Dược Sư, chắc chắn là cái nhà đó trở thành cái nhà triển lãm luôn á à, triển lãm khí cụ Phật giáo. Cho nên á là ở đây thì mình hiểu một chuyện là thật ra thì Bồ Tát thì không có tướng nữ tướng nam gì cả, cho nên mình nên nói là Phật Thích Ca là nữ hay nam, hay là Văn Thù Bồ Tát là nữ hay nam, đó là do cái phân biệt của mình. Bởi vì các ngài không có ở nơi cái tướng. Ví dụ như bây giờ nói cái căn nhà năm quẩn này là nhà của mình, thì bây giờ có người nói đó là cái nhà này là nữ hay nam, thì như vậy đó mình trả lời như thế nào? Mình trả lời đây là cái nhà thân năm quẩn của tôi, cho nên nó không phải là tôi, cho nên nó không có tướng nữ hay là tướng nam. Thì cũng như vậy Bồ Tát hiện thân thì các vị không có thấy tướng nữ hay tướng nam, nhưng mà tùy theo cái sở thích của con người, cho nên người thì tạc tướng nữ, người thì tạc tướng nam vậy đó mà. Cho nên không khác gì hết, Quan Âm Bồ Tát cũng không nói là nam hay nữ. Rồi quý vị phải hiểu luôn một chuyện nữa, quý vị tụng kinh gì Phật nào cũng biết hết, bởi vì Phật á, là thông tam tạng kinh điển. Cho nên quý vị thờ Quan Âm mà quý vị tụng kinh A Di Đà, Phật Quan Âm cũng hiểu. Quý vị tụng thờ Phật A Di Đà, quý vị tụng kinh Pháp Hoa, Phật cũng hiểu. Bởi vì không có ông Phật nào mà dở hết trơn á, Phật nào cũng giỏi. Dở dở như mình đây á, mà mình cũng đọc nhiều kinh lắm, kinh nào mình cũng biết, đừng nói chi là Phật hay là kinh tụng kinh Địa Tạng. Không cần phải có tượng Bồ Tát Địa Tạng mà Quan Âm ngài cũng biết luôn, ngài cũng chứng giùm luôn. Cho nên là quý vị tụng kinh nào cũng được, thờ Phật thì quý vị cứ thờ cho trang nghiêm, bàn thờ của mình làm sao cho nó ổn, mình nhìn cho nó thiệt là nhẹ, đừng có rườm rà quá, mà cũng đừng có cảm giác như là nó không có ấm cúng. Cho nên thờ trang nghiêm vậy là nó đủ rồi, cho nên là không có ngại cái vấn đề thờ cúng hay là vấn đề mà tướng nữ nam gì hết ha. Rồi mình hồi hướng đi, rồi cái mình bàn cái chuyện sau. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn